Hôm nay chúng ta đọc sách Mika, ngôn sứ Mika. Bài hôm nay chúng ta sẽ nói theo những cái dàn bài như thế này. Thứ nhất là nói về cái bối cảnh lịch sử nơi cái con người ngôn sứ Mika này thi hành sứ vụ của mình. Thứ hai, chúng ta nói về chính con người của ngôn sứ Mika. Ông là ai? Như thế nào? Thứ ba, chúng ta nói về cái quyển sách mà ông để lại cho chúng ta ngày hôm nay, mà tuần này chúng ta đọc. Rồi thứ tư, chúng ta nói tới cái sứ điệp mà chúng ta rút ra được trong khi chúng ta đọc ngôn sứ Mika. Đó là bốn cái tiểu đề nhỏ mà hôm nay chúng ta làm việc. Nếu chúng ta hiểu được những điều này, đọc Mika lại một lần nữa, anh chị em sẽ hy vọng hiểu rõ hơn, rồi đồng thời cảm thấy hấp dẫn hơn. Giờ điểm thứ nhất, cái bối cảnh lịch sử trong đó cái con người ngôn sứ Mika này sống và thi hành sứ phụ như thế nào? Để nói bối cảnh lịch sử thì cần về không gian và thời gian. Bây giờ chúng ta nói thời gian trước. Khoảng thời gian nào Mika làm việc, thi hành sứ vụ của mình ở trong lịch sử? Khoảng thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, tức là cùng thời với một ngôn sứ nổi danh là Isaiah. Isaiah khoảng từ 740 tới 700, tức là kết thúc trước khi lưu đày Babylon của nước phía nam Juda. Còn đồng thời với ông Isaiah thì có Mika, nhưng mà Mika xuất hiện sau Isaiah một chút. Thời của hai ngôn sứ này á, thì nước Juda, tức là vương quốc phía nam, trải qua một số đời vua. Đó là các vua nào? Các anh chị đọc thấy ngay câu đầu tiên, nước Juda là tên của nước phía nam. Còn tên của các ông vua thời đó là Jotham, Akhat, Kitkiziah hoặc là Ezekiah, tùy theo cái cách thức phiên âm mà người ta dịch, người ta chọn thôi. Như vậy thì hai ông ngôn sứ này đồng thời với nhau, nhưng mà xem ra Isaiah nổi bật hơn. Tại sao? Thưa là bởi vì Isaiah hoạt động ngay trung tâm thủ đô Jerusalem. Rồi ông cũng là một cái người có tài, thơ phú, cũng như là một nhà chính trị lỗi lạc, có cái tầm nhìn rộng quốc tế. Trong khi Mika thì khác, hoạt động ở một cái nơi khác, ít lên đền thờ và Jerusalem hơn. Thế thì cái bối cảnh về thời gian nó là như thế. Nhưng mà nó có những cái biến cố gì trong những cái khoảng thời gian này? Các anh chị có nhớ không? Trong khoảng thời gian khoảng 700 mấy cho tới gần 700 hay sau đó một chút, thì có những biến cố gì xảy ra cho vương quốc Juda và vương quốc phía Bắc Israel? Để nhắc lại cho một số người có thể quên, nhớ rằng cái thời đó nước Do Thái chia làm đôi rồi. Ở phía Bắc là vương quốc Israel, ở phía Nam là vương quốc Juda. Phía Bắc thủ đô là Samari, phía Nam Jerusalem. Bị chia cắt năm nào? Thời David thì thống nhất. Sau khi Salomon chết thì con của Salomon là Roboam lên ngôi. Ông này bất tài mà lại còn đàn áp, cho nên 10 vương quốc phía Bắc nổi loạn. Họ họp nhau lại tuyên bố: từ nay tất cả 10 anh em chúng ta rút quân về phía Bắc, không chơi với Juda nữa. Thế là chia đôi vương quốc Israel và vương quốc Juda từ khoảng 933. Từ đó cho tới thời của Mika là đã 200 năm rồi, chia cắt rồi. Nhưng mà trong thâm tâm thì họ vẫn nghĩ họ là cùng một con cái với Abraham, là dân thánh Chúa đã chọn. Thì trong khoảng thời gian này vừa mới xảy ra một cái sự kiện hết sức quan trọng ở phía Bắc, vương quốc phía Bắc tan rã, do đế quốc Assur hay là Assyri cũng được, tùy theo cách phiên âm, đem quân đến tận diệt. Năm 721, ông vua Sargon đem quân đến vây Samari. Samari thất thủ, đem những người phía Bắc đi lưu đày ở bên Assur. Đó là cái đợt thứ nhất. Vì thế cho nên mà Samari lúc bấy giờ, một số những người tài giỏi bị đem đi lưu đày, còn lại cái số sót thì toàn là những người nghèo hèn bất tài trong xã hội thôi. Cho nên họ mới đưa cái dân chỗ khác tới sống ở Samari. Chính vì thế mà cái vùng phía Bắc đó, Samari đó, về sau thời Chúa Giê-xu mới có cái chuyện xảy ra là dân Do Thái họ khinh những người đó. Vì những người ở Samari á, không phải là Do Thái tinh rồng mà là người ngoại, đã sống trộn lẫn qua bao thế kỷ, từ 700 cho đến thời Chúa Giê-xu gọi là 7 thế kỷ rồi. Thế cho nên người Do Thái ở Giu-đa đó, thời Chúa Giê-xu luôn luôn khinh bỉ cái đám Samari. Nhớ cái chuyện Chúa Giê-xu gặp người phụ nữ Samari ở bên bờ biển Gia-cóp không? Đấy, đã khinh người ta là ngoại đạo mà còn Chúa Giê-xu còn tiếp chuyện với người đàn bà ngoại đạo lại là một cái tội nặng hơn. Đó là cái biến cố thứ nhất là Samari vừa mới sụp đổ. Nhưng rồi sau đó 20 năm á, vương quốc phía nam Giu-đa cũng lại có một chuyện xảy ra, và lần này kỳ diệu hơn. Đó là thời vua Ezekia, xin lỗi, Khít-ki-gia theo như bản dịch phụ về kinh. Năm 701 xảy ra một biến cố là Sennacherib, một tướng lãnh hay là ông vua của Assur, đem quân đến vây Jerusalem, nhưng mà không thành. Và tác giả Thánh Kinh nhìn cái sự kiện này như là một biến cố quan phòng của Thiên Chúa Giê-hô-va phù hộ để bảo vệ dân thánh của Ngài khỏi bàn tay cường bạo của đế quốc ngoại giáo. Nhưng mà tại sao Assur lại đem quân vây Jerusalem? Jerusalem là một cái đất nước rất là nhỏ bé, có tội tình gì với cái đế quốc lớn lao Assur kia mà họ đem quân vây đánh? Số là thế này: thời ông vua trước, cha của Ezekia, tức là ông vua Akhat, trước đó Akhat thân thiện với Assur. Và chính vì Akhat thân thiện với Assur cho nên Akhat mới không chơi với cái ông vua ở Israel phương Bắc. Trong khi ông vua Israel ở phương Bắc, tức là Samari đó, lại liên minh với một cái nước nhỏ ở phương Bắc gần đó, gọi là nước Syri, cũng là nước Syri bây giờ luôn, thủ đô là vẫn cho tới bây giờ Damas. Cho tới bây giờ Damas vẫn là một cái nơi quan trọng của Syri. Thì Samari và Syri liên minh với nhau để chống lại đế quốc lớn đang đe dọa là Assur. Thế nhưng mà bây giờ Akhat lại không chịu liên minh với hai cái nước phía Bắc đó, cho nên hai cái nước phía Bắc đó mới đem quân đến để mà chống lại Akhat, nhưng cũng không thành. Nhưng mà khi Akhat chết, đến Ezekia, tức là Khít-ki-gia lên ngôi, thì ông này đảo ngược hoàn toàn 180 độ chống Assur. Và điều đó làm cho tiên tri Isaiah lo sợ. Và chính vì vậy mà Sennacherib Assur đó đem quân đến vây Jerusalem năm 701 nhưng không thành. Đó là một biến cố quan trọng. Thế nhưng mà qua biến cố đó, các ngôn sứ đã cảnh cáo các vua và dân Do Thái, dân Giu-đa, hãy sống theo lề luật của Thiên Chúa, nếu không thì sẽ còn bị tiếp tục. Đó là lời răn đe của các ngôn sứ, trong đó có ngôn sứ Mica mà 6-7 chương chúng ta vừa mới đọc. Chúng ta thấy nhiều lời răn đe trong đó, có phải không? Đặc biệt 3 chương đầu, sau khi răn đe xong lại xoa. Đó là chương thứ 4, vạch ra một cái viễn tượng, một hy vọng tương lai, một cái thời thịnh vượng. Rồi sau khi xoa xong lại đọc tiếp chương số 6, lại đe dọa tiếp. Rồi cuối cùng lại mở ra một niềm hy vọng ở cuối cùng chương 7. Như vậy cái bối cảnh lịch sử là khoảng thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, không gian là Giu-đa, vương quốc phía nam, với hai biến cố mà chúng ta vừa mới nói. Định như vậy thì chúng ta mới hiểu được tại sao cái sứ vụ của Mika diễn ra như chúng ta đã đọc thấy trong sách. Như vậy thì Mika chứng kiến cái cuộc vây hãm thành Jerusalem năm 701 và chứng kiến luôn cả cái chuyện Samari thất thủ năm 721 trước đó.